Tiên Luyện Chi Lộ, chương 497, Thái Thượng Yêu Long Hoàng, hạ, âm dương quyết, góc truyện audio.com, khi ở Tam Tinh Vực, hắn và Vũ Vô Cực cũng không địch không bạn, sinh ra một chút hữu nghị. Tuy nhiên, khi đó trí nhớ và năng lực của Vũ Vô Cực cũng bị phong ấn. Triệu Hồng Vân thở dài, với cá tính của hắn, khẳng định sẽ đơn thương độc mã đi tới yêu hoàng giới, tìm Thái Thượng Yêu Long Hoàng khiêu chiến. Đúng lúc này, hào quang trước mắt hắn nhoáng lên, một nữ nhân tuyệt sắc với thiền y bảy màu xuất hiện bên cạnh Triệu Thủy. Tì tì, Triệu Thủy thân thiết gọi một câu. Nữ nhân này chính là nữ nhân thần bí Triệu Tịch Nguyệt từng mang Triệu Thủy đi khôi cực diễm môn lúc trước. Tuyết Dung muội muội, muội dừng chân ở nhân gian tiên cảnh này một thời gian, Tịch Nguyệt và đệ đệ đều sẽ làm bạn với muội. Thời gian 100 năm cũng chỉ nháy mắt cái là hết thôi. Triệu Tịch Nguyệt cười nói với Ninh Tuyết Dung, tạ ơn Tịch Nguyệt tì tì. Ninh Tuyết Dung cười nói, nàng cũng sinh ra cảm tình đối với nữ nhân trước mặt, nhất cử nhất động của đối phương đều rất hiền hòa thân thiết, lộ ra một cỗ khí tức sinh mệnh làm cho người ta rất muốn thân cận. Phụ thân, người nói Vũ Vô Cực đi tìm Thái Thượng Yêu Long Hoàng khiêu chiến thì hắn có bao nhiêu phần thắng? Huyết Sát Thần Đế, Phần Thiên Hỏa Hoàng, Bất Tử Tà Đế, Tịch Diệt Khô Tử đều từng bị thua. Kết cục đều rất thê thảm, lúc này Yêu Long Hoàng lại hơn xa trăm vạn năm trước. Vũ Vô Cực tuy rằng được xưng là duy ngã độc tôn của 36 giới nhưng muốn phá được Long Thần Bất Diệt Thể mà Yêu Long Hoàng đã tu luyện tới Vô Thượng Đại Viên Mãn cũng có chút khó khăn. Muốn nói chắc chắn thì cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Nhưng ta cảm giác Thái Thượng Yêu Long Hoàng ít nhất cũng sẽ ở thế bất bại, dù sao gần trăm vạn năm qua cũng không ai phá vỡ được khả năng phòng ngự của hắn. Triệu Hồng Vân ung dung phân tích. Ninh Tuyết Dung lẳng lặng đứng nghe, không cảm thấy hứng thú cũng như không hiểu được ý nghĩa của một trận chiến này. Trận chiến này quyết định tới vận mệnh của 36 giới. Nếu Vũ Vô Cực thắng thì thôi, còn nếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng thắng thì, Triệu Hồng Vân thở dài, âm thanh cũng dần trầm thấp. Trong tầng sương mù, cảnh tượng trong nhân gian tiên cảnh cũng càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng biến mất trong thiên địa như chỉ là ảo ảnh. Lam Tinh Đảo, thời gian một năm nhoáng cái đã trôi qua. Một năm này, Hoàng Phủ Phách cũng không hạ cô tới phủ đệ Trương Hằng, dường như phải chịu ước thúc. Nhưng muội muội Hoàng Phủ Tĩnh của Hoàng Phủ Phách lại tới một lần, Trương Hằng cũng tùy ý hàn huyền mấy câu nhưng trong lời nói kiên quyết cũng không chịu tiết lộ chút xíu tin tức nào liên quan tới Lạc Hà. Từ đó về sau, không còn có bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Dưới tình huống như vậy, Trương Hằng có thể chuyên tâm tu luyện. Nguồn truyền, truyện phun, khi trên người hắn không còn bao nhiêu thông linh pháp bảo để tu luyện, hắn bắt đầu khế hợp từng chút một với lĩnh vực không gian. Qua chừng mấy tháng, lĩnh vực không gian của Trương Hằng lại lớn thêm vài lần, hình thành một động phủ di động trong lòng hắn. Theo cảnh giới tăng lên, linh khí trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng cũng ngày càng nồng đậm, giờ phút này đã tương đương với trạng thái linh khí ở Tam Tinh Vực so với lúc vừa bắt đầu thì đã nồng đậm hơn gấp 10 lần. Một năm sau, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Không còn thứ gì có thể luyện hóa được nữa. Nếu muốn nhanh chóng ra, góc truyện audio.com, tăng thực lực tốt nhất phải đi Cửu U Hải vực chém giết một ít yêu thú hợp thể kỳ. Như vậy thì ta có thể tấn chức lên công pháp tầng thứ tư, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Tốc độ cắn nuốt mảnh vỡ thế giới tuy nhanh hơn rất nhiều nhưng so với nhu cầu của ta thì cũng không thấm vào đâu. Chém giết yêu thú hợp thể kỳ, cắn nuốt thân thể yêu đan, nguyên anh là phương pháp gia tăng tu vi nhanh nhất của Trương Hằng lúc này, cũng có thể khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn gia tăng. Tuy nhiên trước đó ta phải tiến hành huyết sát quán thể cho Vân Dịch. Khi ta đi Cửu U Hải vực, hai đệ tử sẽ ở lại Lam Tinh Đảo hoặc để bọn họ lịch lãm trên Chu Vương Triều. Ánh mắt Trương Hằng chuyển, lại suy nghĩ cho hai đệ tử. Trước khi rời khỏi Lam Tinh Đảo, hắn phải an bài thật tốt cho Tú Ninh và Vân Dịch. Vân Dịch, ngươi đến đây một chuyến đi. Trương Hằng truyền âm cho đồ đệ Vân Dịch. Vâng, sư phụ. Chỉ một lúc Vân Dịch đã đi tới chỗ Trương Hằng hôi. Sư phụ tìm đồ nhi có chuyện gì không ạ? Huyết hồn phiên kia ngươi đã luyện hóa thế nào, đã thao túng như ý chưa? Trương Hằng thản nhiên hỏi. Trên thực tế, khi hắn tu luyện vẫn luôn chú ý tới trạng thái của Vân Dịch, phát hiện hắn đã thành công luyện hóa huyết hồn phiên nhưng không biết được cảm thụ cụ thể như thế nào. Vân Dịch thành thật nói. Bằng vào tu vi hóa thần sơ kỳ của đồ nhi, luyện hóa thông linh pháp bảo trung phẩm huyết hồn phiên đã bị lực cản rất lớn. Lực lượng sát lục mạnh mẽ ẩn chứa bên trong thậm chí muốn ảnh hưởng tới thần trí của đồ nhi. Vốn bằng vào tu vi đồ nhi, nếu muốn thành công luyện hóa chỉ sợ cần trên 10 năm. Nhưng mỗi khi đồ nhi nghĩ tới thần linh nhãn của sư phụ người thì hết thảy lực lượng ảnh hưởng tới thần trí ta đều khoảnh khắc tan thành mây khói. Cho nên trong vòng nửa năm đồ nhi mới có thể luyện hóa được huyết hồn phiên. Hiện tại, Đồ Nhi đã có thể thoải mái khống chế nó, không bị lực lượng lục sát ảnh hưởng nữa. Còn có kỳ sự này sao? Vẻ mặt Trương Hằng kỳ quái. Theo lý thuyết, thần linh nhãn của Trương Hằng hẳn lưu lại bóng ma vô cùng khắc sâu trong đáy lòng Vân Dịch, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới sự thăng cấp của hắn sau này. Nhưng Vân Dịch sau khi bái Trương Hằng làm sư phụ đã chuyển biến sự sợ hãi đối với thần linh nhãn thành một loại sùng kính, thậm chí là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần có thần linh nhãn của sư phụ trong lòng, tất cả huyết tinh và giết chóc cũng không thể ảnh hưởng tới tâm trí của Đồ Nhi. Vân Dịch tin tưởng nói. Trương Hằng suy tư thật lâu, trong lòng thầm than. Không ngờ thần linh nhãn lại có uy hiệu này. Cũng tốt, cứ như vậy thì có lẽ trời đã định để đệ tử này kế thừa lực lượng huyết sát trong cơ thể mình. Vân Dịch, hôm nay vi sư sẽ thi triển một loại bí thuật với ngươi, khiến cho ngươi có thể có được một cỗ lực lượng huyết sát khổng lồ mà thuần khiết. Trong quá trình này, ngươi không cần phải có hành động phản kháng. Thần sắc Trương Hằng ngưng trọng nói. Bí thuật, Vân Dịch nao nao, loại bí thuật này tên là huyết sát quán thể, là do ta và một vị tiền bối nghiên cứu ra, có thể để ngươi kế thừa lực lượng huyết ma đạo tồn tại trong cơ thể sư phụ. Vân Dịch kinh ngạc nói, sư phụ cũng tu luyện công pháp huyết ma đạo sao, nhưng người vì sao lại muốn truyền lực lượng này cho Đồ Nhi? Trương Hằng cười nói, cỗ lực lượng này ta vô tình mà có được cũng không? gocchuyenaudio.com, thích hợp cho vi sư. Ngược lại, ngươi tu luyện công pháp huyết ma đạo, sau khi hấp thu, cỗ lực lượng này mới chân chính phát huy ra lực lượng mạnh mẽ của nó. Vân Dịch cảm kích đại ân đại đức của sư phụ, vẻ mặt Vân Dịch vô cùng kích động, quỳ bụp một cái trước người Trương Hằng. Sắc mặt Trương Hằng trầm xuống, ta sớm đã nói qua, khi ở chung với vi sư, không cần câu nệ tiểu tiết. Vi sư đưa lực lượng sát lục vô dụng, thậm chí còn trở ngại cho việc tu luyện của vi sư truyền cho ngươi cũng có thể sẽ tạo thành đôi chút ảnh hưởng sau này đối với ngươi. Đồ Nhi biết sai rồi. Vân Dịch vội vàng đứng lên. Được, vi sư hiện tại chuẩn bị truyền cho ngươi cỗ lực lượng này, đây là một bộ khẩu quyết, ngươi trước ghi nhớ đi đã. Trương Hằng lại nói với Vân Dịch tâm pháp của huyết sát quán thể để có thể thuận lợi thi triển bí thuật này. Nếu cả người thi triển bí thuật và người thừa nhận đều phối hợp thì xác suất thành công của huyết sát quán thể sẽ gia tăng rất nhiều. Vân Dịch nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó mở to mắt ra, hiện ra vẻ đã hiểu. Ngươi hiểu rồi chứ, Đồ Nhi đã ghi nhớ. Được, ngươi tới đây. Trên người Trương Hằng đột nhiên vọt lên một cỗ khí tức quỷ dị cực kỳ mờ mịt. Không gian bốn phía cũng phát sinh một ít biến hóa tinh tế. Ông, Vân Dịch chỉ thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, đột nhiên tiến vào một động phủ thần tiên. Cái này, đây là sao? Vân Dịch khiếp sợ vô cùng nhìn chằm chằm cảnh tượng bốn phía, cảm nhận một cỗ khí tức hoàn toàn khác hẳn với khí tức của Chu Vương Triều. Cách Trương.